chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung tiếp theo chương 3 của luật đất đai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 3, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mục 5. Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Điều 45. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thửa tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 điều 124 và điểm A khoản 4 điều 127 của luật này. B. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản án quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. C. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. D. Trong thời hạn sử dụng đất. D. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, còn phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở. 3. Người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện theo các trường hợp sau đây. A. Đối với trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 46 của luật này. B. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 47 của luật này. C. Đối với trường hợp thực hiện quyền sử dụng đất của cá nhân là người dân tộc thiểu số được giao đất cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của luật này, thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 48 của luật này. 4. Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật này. 5. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 6. Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban Nhân dân cấp huyện thế chấp. Phương án sử dụng đất nông nghiệp phải có các nội dung chính sau đây. A. Địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất. B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp. C. Vốn đầu tư. D. Thời hạn sử dụng đất. D. Tiến độ sử dụng đất. 7. Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức quy định tại Điều 176 của luật này, thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 6 điều này và được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế. 8. Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất quy định như sau. A. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. B. Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó. C. Tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Điều 46. Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm. 1. Tổ chức kinh tế cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập, hợp pháp và đã được đăng ký theo quy định của pháp luật. B. Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận nếu có. Trừ trường hợp phải thực hiện theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực thi hành, quyết định cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự hoặc kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thanh tra kiểm tra. 2. Tổ chức kinh tế cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, được bán tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này. B. Đã ứng trước tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp. 3. Người mua tài sản gắn liền với đất hoặc mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích trong thời hạn sử dụng đất còn lại, được tiếp tục khấu trừ tiền đã ứng trước mà chưa được khấu trừ quy định tại điểm B khoản 2 điều này và phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của luật này. 4. Trường hợp bán tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng mà đủ điều kiện tách thửa thì được tách thửa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 5. Trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì được bán tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 45 của luật này và điều kiện khác theo quy định của luật kinh doanh bất động sản. Điều 47. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh cho cá nhân khác và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Điều 48. Trường hợp thực hiện quyền sử dụng đất có điều kiện. 1. Cá nhân là người dân tộc thiểu số được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 điều 16 của luật này được kế thừa, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 điều 16 của luật này. Trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 điều 16 của luật này thì nhà nước thu hồi đất và bồi thường tài sản gắn liền với đất cho người thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp người sử dụng đất chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh nơi có đất cho người thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp người sử dụng đất chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh nơi có đất đến nơi khác sinh sống hoặc không còn nhu cầu sử dụng mà không tặng cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 điều 16 của luật này, thì nhà nước thu hồi đất và bồi thường tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật cho người có đất thu hồi. Diện tích đất đã thu hồi được dùng để tiếp tục giao đất cho thuê đất cho cá nhân khác là người dân tộc thiểu số theo chính sách quy định tại Điều 16 của luật này. 2. Cá nhân là người dân tộc thiểu số được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của luật này thì được thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng chính sách. 3. Cá nhân là người dân tộc thiểu số được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của luật này không được chuyển nhượng góp vốn tặng cho thừa kế thế chấp quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. 4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý diện tích đất thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 3 của luật đất đai. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chương 4, địa giới đơn vị hành chính, điều tra cơ bản về đất đai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.